five, four, three, two, one, zero. All engine running.
Chúng ta vốn biết về cuộc chạy đua căng thẳng giữa Mỹ và Liên Xô trong lĩnh vực hàng không vũ trụ từ thời chiến tranh lạnh. Nhưng đó không phải là lĩnh vực duy nhất mà hai nước lớn này so kè lẫn nhau. Ngoài những tinh tú cách xa con người hàng triệu năm ánh sáng, các nhà khoa học thời ấy còn đặc biệt quan tâm đến một thế giới khác nằm ẩn bên dưới chúng ta. Thế giới trong lòng đất. Cả Mỹ và Liên Xô đều muốn trở thành quốc gia đầu tiên trong lịch sử khoan xuyên qua lớp bề mặt phủ trên cùng của trái đất để tiến vào lớp phủ bên trong. Cuối cùng, Liên Xô đã đào được chiếc hố sâu nhất là Kola, khoảng 12,262 km vào năm 1989. Độ sâu của hố Kola gần bằng chiều cao của núi Phú Sĩ và núi Everest cộng lại. Trong khi đó, rãnh Maria sâu nhất thế giới bên dưới đại dương cũng chỉ sâu tối đa 10,971 km. Nhưng trên thực tế, độ sâu hơn 12 km mà con người khai thác là rất khiêm tốn so với khoảng cách 6.000 km từ mặt đất đến tâm trái đất. Vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn mà con người chưa thể khám phá được dưới lòng đất. Liệu có một thế giới nào đó đang tồn tại hay không? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên VN Express vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Ý tưởng về trái đất rỗng vốn đã hiện diện trong lịch sử nhân loại trong nhiều thế kỷ. Nhiều tôn giáo và nền văn hóa từng đề cập đến một thế giới khác nằm sâu trong lòng đất. Ví dụ như chàng Orpheus trong thần thoại Hy Lạp đã xuống tận địa ngục để xin thần Hades trả vợ lại cho mình. Cơ đốc giáo và Phật giáo thì đều tin vào sự tồn tại của địa ngục. Đó là một nơi trừng phạt những tội lỗi do con người gây ra khi còn sống. Có hẳn một tập hợp những ý kiến gọi là thuyết trái đất rỗng, với ý tưởng rằng trái đất là một hành tinh rỗng với các lối vào cổ xưa nằm rải rác khắp nơi. Các lối vào này sẽ dẫn đến một thế giới ngầm. Bắc cực và Nam cực là hai trong số đó. Ý tưởng trái đất rỗng được nêu ra đầu tiên bởi một nhà khoa học nổi tiếng tên là Leonhard Euler, thành viên của Học viện Khoa học Saint Petersburg. Euler cho rằng trái đất rỗng và bên trong nó có một mặt trời đang chiếu sáng. Ông cũng tin rằng lối vào thế giới ngầm này chính là Bắc cực và Nam cực, hai nơi lạnh giá có thể cân bằng nhiệt độ của mặt trời bên trong. Ý tưởng này được ủng hộ vào năm 1692 bởi nhà thiên văn học nổi tiếng Edmund Halley, người phát hiện ra sao chổi Halley. Theo Halley, trái đất bao gồm các kệ dày khoảng 800 km, hai lớp vỏ ngoài đồng tâm, cách nhau bởi bầu khí quyển, có cực từ riêng và lõi trung tâm. Ông cũng cho rằng sự rò rỉ của lớp bên trong bầu khí quyển là nguyên nhân của hiện tượng bắc cực quang. Đến năm 1818, một kỹ sư người Mỹ tên là John Cliff đã kêu gọi Quốc hội của Hoa Kỳ tài trợ kinh phí để đoàn thám hiểm tìm kiếm một lối đi vào bên trong trái đất ở Bắc Cực. Tất nhiên, John đã không nhận được khoản hỗ trợ nào, nhưng lý thuyết của ông vẫn được nhiều người tin tưởng cho đến đầu thế kỷ 20. Những người theo đạo Phật ở Trung Á tin rằng có một vùng đất tuyệt vời đang tồn tại dưới chân chúng ta, được gọi là Agartha, nơi có những sinh vật xinh đẹp và thông thái hơn con người. Nhưng những gì tôi vừa đề cập, suy cho cùng, đều thuộc về niềm tin của con người. Vậy, niềm tin trái đất rỗng và một thế giới khác bên trong lòng đất là có căn cứ hay không? Năm 1892, Fridtjof Hansen đã thực hiện chuyến thám hiểm đến Bắc Cực, nhưng hoàn toàn bị mất phương hướng. Trở về sau chuyến đi, Hansen đã khẳng định mình đã đi qua một địa điểm không hề có trên bản đồ, dù đã có trong tay thiết bị định hướng tốt nhất. Cũng có nhiều điều kỳ lạ xảy ra, chẳng hạn như sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. trong cuốn sách có tựa đề Địa lý vật lý, được viết bởi nhà nghiên cứu địa lý Arnoldo de Azevedo, có đưa ra lập luận khẳng định vì sao trái đất là rỗng. Theo đó, tổng kích thước bề mặt của hành tinh của chúng ta là 431,5 triệu km², tạo ra trọng lượng lớn hơn 6 lần so với trọng lượng thực của trái đất là 5,972 × 10^24 kg. Tác giả này đi đến kết luận rằng trái đất có thể là rỗng. Ngày 23 tháng 11 năm 1968, tàu thăm dò không gian của Mỹ tên là ESA-7 đã chụp một số ảnh từ Bắc Cực trong điều kiện thuận lợi, không có mây che phủ. Và rồi họ phát hiện ra một lỗ đen ở khu vực này được vệ tinh chụp lại. Những bức ảnh dấy lên mối quan tâm đến giả thuyết hành tinh của chúng ta thực sự là rỗng, và biết đâu có một sự sống khác đang tồn tại bên trong. Ở thời điểm mà lý thuyết trái đất rỗng được ủng hộ, công nghệ vẫn chưa cho phép chúng ta biết được chắc chắn bên trong trái đất là gì. Vì thế, mọi phỏng đoán đều để ngỏ. Nhưng rồi theo thời gian, khi cách mạng khoa học diễn ra từ năm 1970, con người dù không thể khoan sâu vào lòng đất, nhưng vẫn có thể xác định rõ hơn những thứ gì nằm bên dưới chân chúng ta. Lý thuyết trái đất rỗng cũng dần rơi vào quên lãng. Verdun Lekic, nhà địa chất học tại Đại học Maryland, đã cho rằng con người đã bay vào không gian để khám phá các hành tinh khác. Nhưng xét trên nhiều mặt, việc đi vào sâu bên trong trái đất và tìm ra bên trong có gì thực sự khó khăn hơn rất nhiều so với công nghệ bay vào không gian. Đến hiện tại, con người đã xác định được trái đất có 4 lớp chính. 1 là lớp vỏ, 2 là lớp phủ, 3 là lớp ngoài, và cuối cùng là lớp lõi trong cùng các vùng chuyển tiếp giữa các lớp này. Thế giới mà chúng ta đang sinh sống nằm trên những mảng kiến tạo hợp thành vỏ trái đất với độ dày dao động từ 5 đến 60 km. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta vẫn chưa khoan sâu hết lớp vỏ trái đất. Dưới mảng kiến tạo là lớp phủ, một lớp đá chiếm 84% khối lượng của trái đất. Vào sâu bên trong lớp phủ, nhiệt độ và áp suất sắp xếp các nguyên tử tạo nên olivine thành hai khoáng chất mới là brigandine và ferropericlase, có màu nâu cam và vàng ở nhiệt độ phòng. Bên dưới lớp vỏ đá có một lõi bên ngoài bằng sắt lỏng bao quanh một lõi bên trong bằng sắt rắn, có kích thước bằng 70% kích thước mặt trăng. Lõi này có nhiệt độ lên đến 5.400 độ C, tương đương nhiệt độ của mặt trời. Như vậy thì một thế giới khác dưới lòng đất, nơi những con người tinh hoa sinh sống, hay một địa ngục, nơi quỷ dữ cư ngụ, gần như là không thể tồn tại. Vì sao chúng ta biết được những điều này? Trở lại với lỗ sâu Kola, tính đến năm 1992, các nhà khoa học đã không thể tiếp tục khoan sâu thêm được nữa. Khi đạt đến độ sâu 12,261 km, nhiệt độ bên dưới lòng đất đã là 180 độ C. Mục tiêu ban đầu của các nhà nghiên cứu là đạt đến độ sâu 15 km. Nhưng rất có thể càng sâu, nhiệt độ có thể tăng lên 300 độ C, phá hủy mọi thiết bị thăm dò. Những sóng địa chấn từ các cuộc động đất, núi lửa phun trào và sóng từ ánh sáng mặt trời đều trở thành phương tiện giúp tiết lộ về lớp vỏ, lớp phủ và lớp lõi của hành tinh chúng ta. Đầu tiên là về cách tìm hiểu trái đất thông qua các trận động đất. Khi các mảng kiến tạo nên trái đất bị di chuyển, chúng đôi khi va chạm vào nhau và bị vỡ. Điều này kết hợp với sóng năng lượng bất ngờ của lớp vỏ có thể gây ra động đất. Từ việc đo địa chấn của các trận động đất, các nhà khoa học có thể xác định được đặc điểm bên trong. Cách đây 2.000 năm, nhà thiên văn học người Trung Quốc là Trương Hành đã phát minh ra được máy đo địa chấn. Thiết bị này là một chiếc chum bằng đồng, có đường kính 1,8 mét. Phía bên ngoài chum có 8 con rồng, đánh dấu các hướng chính như trên la bàn. Các nhà khoa học tin rằng bên trong thân rỗng của thiết bị có treo một con lắc hình trụ ở chính giữa. Con lắc gắn 8 thanh truyền nhỏ, mỗi thanh truyền kết nối với hệ thống đòn bẩy giúp đóng và mở miệng chiếc đầu rồng. Khi động đất xuất hiện, sóng xung kích phát ra từ tâm chấn khiến con lắc dao động, làm dịch chuyển thanh truyền, khiến đầu rồng hướng về nơi có động đất. Nhưng phải đến năm 1889, các nhà khoa học mới có bước đột phá trong việc sử dụng máy đo địa chấn để tìm hiểu về trái đất. Nhà toán học Sao Khan đã chia sẻ.
Câu trả lời đến từ cùng một kỹ thuật mà chúng ta đã thấy nhà địa chấn Mohorovic sử dụng năm 1909 để quan sát vận tốc lan truyền của sóng động đất hoặc khi đo sóng địa chất từ các khoảng cách khác nhau.
Theo trang Astronomy, các nhà địa chấn học sau đó sẽ giải mã dữ liệu từ các trận động đất và thậm chí là mô phỏng lại các hoạt động địa chấn bằng súng hơi và các vụ nổ. Nhà địa chấn Leakage đã ví cách chúng ta áp dụng địa chấn để quan sát trái đất cũng giống như dùng tia X trong y học. Theo phân tích và tổng hợp của tổ chức phi lợi nhuận Khan Academy, các nhà nghiên cứu giả sử chia trái đất thành một nửa và xác định vị trí không độ chính là nơi có động đất. Trong địa chấn học, chúng ta có sóng P hay còn gọi là sóng địa chấn và sóng S là sóng thứ cấp. Sóng P là sóng có thể truyền qua mọi thứ, bao gồm cả chất rắn, chất lỏng khí. Trong khi đó, sóng S là sóng ngang, chỉ có thể truyền qua chất rắn. Nếu một trận động đất ở vị trí không độ diễn ra, thì các trạm địa chấn trên toàn cầu sẽ cực kỳ nhạy cảm và có thể đo các trận động đất xảy ra cách xa hàng nghìn km. Nhưng tại vị trí 105 độ và xa hơn, sóng S không thể đo được nữa. Ở bên kia địa cầu, với vị trí tương xứng, bạn cũng sẽ không tìm thấy sóng S. Dựa trên hiện tượng này, lời giải thích hợp lý nhất mà các nhà khoa học có thể đưa ra là phải có một số vật liệu ngăn cản sóng S truyền ra quá 105 độ. Và như tôi đã nói, sóng S chỉ truyền trong chất rắn. Vì vậy, các nhà khoa học đã giả định rằng tại một điểm nào đó vượt quá 105 độ, sóng S sẽ chạm vào chất lỏng. Sóng S sẽ bị chặn đứng bởi một số chất lỏng. Điều này cho chúng ta biết rằng có một lõi bên trong trái đất và ít nhất phần bên ngoài của lõi chính là chất lỏng đủ để ngăn được sóng S. Bên cạnh việc sử dụng phương pháp địa chấn học, các nhà nghiên cứu còn áp dụng nghiên cứu khoáng chất để hiểu rõ cấu tạo bên trong trái đất. Andrew Campbell, một nhà vật lý khoáng sản tại Đại học Chicago cho biết.
Về cơ bản, sự phân bố của các nguyên tố trên trái đất phải gần giống với nguyên tố của các thiên thạch và mặt trời.
Bằng cách xem các bước sóng ánh sáng mặt trời phát ra và so sánh chúng từ các nguyên tố đã biết, các nhà khoa học có thể thu thập được dữ liệu về cấu tạo hóa học của mặt trời. Ánh sáng mặt trời cho thấy nhiều silic, oxy, magie, sắt cùng với các nguyên tố khác như kali và canxi. Khối lượng mol của các nguyên tố trong mặt trời tương tự với những gì chúng ta tìm thấy trong một số thiên thạch nguyên thủy. Điều này củng cố sự hiểu biết của con người khi cho rằng những thiên thạch nguyên thủy chính là đại diện cho các khối kiến tạo. Từ đó, chúng tập hợp và tạo nên các hành tinh rắn, mà trái đất nằm trong số đó. Bên cạnh đó, những manh mối từ bên ngoài trái đất và các núi lửa phun trào từ các mảnh vỏ của trái đất cũng có thể cho chúng ta biết được thành phần cấu tạo nên hành tinh này. Sau đó, các nhà vật lý khoáng sản như Campbell sẽ sử dụng dữ liệu địa chấn học để biết được các nguyên tố này được phân bố như thế nào. Như vậy, câu chuyện về địa ngục vẫn chỉ là tưởng tượng của con người. Có lẽ niềm tin về địa ngục hay một thế giới khác tồn tại dưới lòng đất chỉ là cách con người nhắc nhở về sự trừng phạt trong tưởng tượng mang tính răn đe đạo đức. Nhưng trên thực tế, các nhà khoa học cũng đã phát hiện ra sự sống dưới lòng đất thực sự bao la và hùng vĩ. Song, thế giới này không phải là thế giới của Diêm Vương hay một vương quốc phát triển giống như trên phim ảnh. Năm 2018, dự án Đài quan sát carbon dưới lòng đất gồm 300 nhà khoa học từ 34 quốc gia đã công bố phát hiện chấn động về thế giới sự sống dưới lòng đất là như thế nào. Ước tính sinh khối, tức những loại vật liệu sinh học có nguồn từ thực vật ẩn náu ngay dưới chân chúng ta là 15 đến 23 tỷ tấn carbon, vượt xa những gì trên mặt đất và gấp 245 đến 385 lần tổng sinh khối của toàn thể loài người. Các dữ liệu thăm dò cho thấy sinh quyển dưới lòng đất trải rộng khoảng 2,3 tỷ km khối, tức lớn gấp đôi thể tích của toàn bộ đại dương trên bề mặt trái đất. Theo phát hiện mới nhất của đài quan sát carbon dưới lòng đất, khoảng 70% vi khuẩn và cổ khuẩn của trái đất đã sống ở thế giới đó. Hiểu được giới hạn của sự sống trên trái đất sẽ giúp ích rất nhiều cho sứ mệnh tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác, chẳng hạn như là sao hỏa. Quan trọng hơn hết, phát hiện mới này đã thay đổi triệt để quan niệm của con người về sự sống trên trái đất, về vị trí của chúng ta trong đó. 70% vi sinh vật dưới lòng đất có thể đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình tiến hóa của bầu khí quyển, giữ lại khí O2 để con người và sinh vật bên trên có thể hô hấp. Như vậy, khả năng còn có một thế giới khác tồn tại dưới lòng đất dường như là điều bất khả thi. Nhưng tôi vẫn còn một thắc mắc, liệu chúng ta có thể tự tạo ra thế giới bên dưới lòng đất hay không? Will Hahn, tác giả cuốn sách Lòng đất, thế giới của chúng ta, cho rằng từng có trường hợp cả một xã hội sinh sống dưới lòng đất, nhưng đó là khi họ đối mặt với tình huống khẩn cấp. Con người trong suốt chiều dài lịch sử đã tạm thời sống dưới bề mặt vì nhiều lý do. Theo Life Science, nếu không có vật liệu để xây nhà, người xưa sẽ đào những ngôi nhà dưới lòng đất ở những nơi có khí hậu khắc nghiệt. Con người thường chui xuống lòng đất vào mùa hè để giữ mát và vào mùa đông để giữ ấm. Dưới lòng đất cũng là một nơi an toàn để ẩn náu khỏi kẻ thù. Ví dụ, người cổ đại đã xây dựng các thành phố ngầm nổi tiếng ở Cappadocia, nơi ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ, để trốn khỏi thời tiết khắc nghiệt và chiến tranh. Theo National Geographic, một trong những thành phố ngầm lớn nhất ở Cappadocia chính là Derin Kuyu, có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ 7 hoặc thứ 8 và có thể là nơi sinh sống của khoảng 20.000 người. Các nhà địa vật lý đã phát hiện ra rằng một thành phố khác mới được phát hiện gần đây trong khu vực trải rộng khoảng 460.000 m² và có thể sâu tận 113 m². Các thành phố ngầm ở Cappadocia là một kỳ quan kiến trúc. Với giếng chìm sâu trong mực nước ngầm, các lỗ dẫn lên bề mặt đóng vai trò là trục thông gió. Các lớp bảo vệ bao gồm những viên đá tròn lớn mà người cổ đại lăn trước lối vào thành phố để ngăn cách con người bên trong khỏi những kẻ xâm lược trên bề mặt. Tuy nhiên, không phải tất cả các ngôi nhà dưới lòng đất đều phức tạp như ở Cappadocia. Cũng theo tác giả Will Hahn, con người cũng sống ở các hang động tự nhiên và nhân tạo. Các hang động nhân tạo có thể được tìm thấy ở bất cứ nơi nào có loại địa chất phù hợp, ví dụ như những ngọn đồi đá làm từ turf, một loại đá núi lửa mềm, dễ đào sâu vào. Khi các thành phố này ngày càng nhiều người dân sinh sống, giải pháp di chuyển xuống lòng đất đã được đề ra. Từ năm 2019, Singapore đã bắt đầu kế hoạch xây dựng thành phố dưới lòng đất. Thách thức đặt ra chính là làm thế nào để thuyết phục con người xuống lòng đất sinh sống vì những lo ngại về tâm lý, chứng trầm cảm phát sinh do thiếu ánh sáng mặt trời. Nhưng trong tương lai, công nghệ giếng ánh sáng cho phép ánh sáng mặt trời tự nhiên chiếu sáng không gian dưới lòng đất bằng cách sử dụng các vật liệu như sơn phản quang có thể khắc phục được vấn đề này. Theo Life Science, trong tương lai, mọi người trên thế giới sẽ sớm bắt đầu di chuyển xuống lòng đất. Sự thay đổi này lấy cảm hứng từ những nơi đang mở đường, chẳng hạn như Reso, một thành phố ngầm ở Montreal, Canada, dài hơn 20 dặm và bao gồm các trung tâm mua sắm, văn phòng, khách sạn và trường học. Con người chúng ta chỉ mới tồn tại 200.000 năm, bằng 0,004% lịch sử của trái đất. Một khoảng thời gian rất khiêm tốn khi so sánh với quá trình hình thành của đất mẹ. Vẫn sẽ còn rất nhiều điều đang chờ đợi con người chúng ta ở sâu dưới lòng đất. Đến đây, podcast Giải Mã xin được phép khép lại. Hẹn gặp mọi người vào tối thứ năm tuần sau. Tôi là Hoàng Hải.